suy niệm ngày thứ tư tuần thánh, mùng 8 tháng 4 2020, liên đới với tha nhân trong đại dịch. Đức Hồng Y Parolin nói: trong khủng hoảng đại dịch, đừng đóng kín mình nhưng liên đới với tha nhân. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã khẳng định sự gần gũi của giáo hội đối với những người đau khổ trong thời gian đại dịch virus corona. Đức Hồng Y kêu gọi tinh thần liên đới quốc tế và nói rằng đây không phải là lúc để chúng ta khép kín mình với người khác. Giáo hội gần gũi, chia sẻ khó khăn với mọi người. Trước hết, Đức Hồng Y cho biết Đức Thánh Cha Francisco và Giáo triều Roma chia sẻ thời gian khó khăn bi kịch với mọi người. Giáo hội gần gũi với những người đau khổ và thiếu thốn. Đức Thánh Cha vẫn tìm mọi cách có thể để gần gũi mọi người trên khắp thế giới. Thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta là một ví dụ. Một ví dụ khác là Đức Thánh Cha Francisco không ngừng cầu nguyện cho mọi người. Thời gian nhận ra mình là thụ tạo yếu đuối, cần tha nhân và cần trở về với Thiên Chúa. Theo Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh, trước cuộc khủng hoảng đại dịch, chúng ta nhận ra sự yếu đuối, dễ tổn thương của mình. Nhận ra mình không phải là những người sáng tạo, nhưng là các thụ tạo nghèo hèn. Chúng ta hiện hữu và do có Đấng ban sự sống cho chúng ta. Chúng ta hiện hữu là do có Đấng ban sự sống cho chúng ta. Đồng thời trong thời gian này, chúng ta có cơ hội tái khám phá giá trị của gia đình, của tình bạn, của các mối liên hệ mà chúng ta thường bỏ qua. Sự liên đới, lòng quảng đại, chia sẻ, gần gũi cụ thể trong những điều nhỏ bé. Chúng ta cần tha nhân, cần xã hội, và đây cũng là thời gian thích hợp để chúng ta hết lòng trở về với Thiên Chúa. Đức tin giúp tín thác vào Chúa và nhận ra điều tốt quanh mình. Đức tin Kitô giáo giúp chúng ta trong thời gian khó khăn hiện tại biết phó thác vào Chúa hơn, cầu nguyện không ngừng để xin Chúa chấm dứt đại dịch. Đức tin giúp chúng ta nhận ra mọi điều tốt chung quanh mình. Các sáng kiến mục vụ của các linh mục, tu sĩ, sự dấn thân của giáo dân. Giáo hội gần gũi với các bệnh nhân qua những người chăm sóc họ. Đức Hồng Y nói: thật là đẹp và có ý nghĩa tin mừng khi nghĩ rằng vào thời gian khó khăn, cách nào đó, ngay cả bàn tay của các bác sĩ, y tá, các nhân viên chăm sóc sức khỏe, những ngày mỗi ngày an ủi, những người mỗi ngày an ủi, chữa lành và đồng hành với các bệnh nhân vào giây phút cuối của họ, trở thành những bàn tay của tất cả chúng ta, của giáo hội, của gia đình, để chúc lành, từ giã, tha thứ và an ủi. Đó chính là sự âu yếm chữa lành và ban sự sống của Thiên Chúa, ngay cả sự sống vĩnh cửu. Không phải là lúc đóng kín bản thân, nhưng cần tình liên đới. Cuối cùng, khi cuộc khủng hoảng đại dịch lây lan khắp thế giới, Đức Hồng Y nhận định đây là thời gian thực sự cần cầu nguyện và cùng nhau dấn thân để tình liên đới quốc tế không bị mất đi. Ngài nói, dù cho tình trạng khẩn cấp, dù cho sợ hãi, đây không phải là lúc khép mình với tha nhân. Đây là cơ hội để cảm thấy hiệp nhất hơn và nuôi dưỡng tinh thần liên đới và chia sẻ giữa các quốc gia, giữa các dân tộc và giữa mọi người trên thế giới. Đức Hồng Y Luis Antonio Tekler, Chủ tịch Caritas Quốc tế, kêu gọi chiến thắng virus và sự sợ hãi bằng làm cho tình bác ái lan rộng. Đức Hồng Y Tekler, người Philippines, cũng là Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, trong sứ điệp mới phổ biến qua Vatican News, Đức Hồng Y nói lên tình trạng đại dịch coronavirus đang lan lây trên toàn thế giới, tấn công hầu như tất cả mọi người và mọi dân tộc, tạo nên tình trạng khẩn trương. Tình trạng này đòi hỏi một lời đáp trả của tất cả chúng ta. Đức Hồng Y nói, trong những tình trạng cấp thiết, khẩn trương, theo bản năng chúng ta nghĩ trước tiên tới bản thân, gia đình và những người thân của ta. Chúng ta làm tất cả những gì có thể để bảo vệ họ. Tuy phản ứng này là điều cơ bản, là tốt đẹp, nhưng chúng ta cũng phải để ý để tránh chỉ nghĩ đến mình. Chúng ta phải tránh đừng để cho sự sợ hãi làm chúng ta mù lòa trước những nhu cầu của những người khác. Những nhu cầu của họ cũng giống hệt các nhu cầu của chúng ta. Chúng ta cần tránh để cho lo âu giết chết sự quan tâm chân thực đối với tha nhân. Đức Hồng Y Chủ tịch, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo cũng khẳng định rằng sự lan lây của virus đại dịch đã tạo nên một sự lan lây phổ quát của tình bác ái. Chúng ta hãy cảm ơn những anh hùng vì tình thương và lòng can đảm của họ đã là nguồn mạch chữa lành và hy vọng cho nhiều người trong những tuần lễ này. Đức Hồng Y Angelo Comastri, Đức Gioan Phaolô II đã biến thánh giá của mình thành tình yêu. Đức Hồng Y Angelo Comastri đã trình bày chứng tá của Thánh Gioan Phaolô II như sau. Đã 15 năm trôi qua từ ngày Đức Giáo Hoàng Carlos Wojtyla Gioan Phaolô thứ hai qua đời. Những ngày cuối của Ngài là những ngày không thể quên. Ngài đã chịu đựng đau bệnh suốt thời gian dài với chính tá Kitô giáo. Cuộc đời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô với những biến cố, thử thách khó khăn, từ vụ bị mưu soát cho đến bệnh tật kéo dài cuối đời, là một tấm gương của lòng yêu mến Đức Mẹ, đón nhận đau khổ như thánh giá Chúa trao để biến nó thành cơ hội để yêu thương. Đức Hồng Y Angelo Comastri đã trình bày chứng tá của vị giáo hoàng nhân kỷ niệm 15 năm ngày Ngài qua đời. Thưa Đức Hồng Y, ngày 2 tháng 4 năm 2020, ngày 2 tháng 4 cách đây 15 năm, sau khi chịu đựng cơn đau bệnh kéo dài với chứng tá tuyệt vời, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã qua đời. Trong bối cảnh bi thương như hoàn cảnh của chúng ta hiện nay, do tình trạng khẩn cấp của virus corona, đời sống và gương mẫu của Đức Gioan Phaolô II nói gì với chúng ta, thưa Đức Hồng Y? Sự lây lan của dịch bệnh, số người nhiễm bệnh gia tăng và bản tin hàng ngày về số người chết cho thấy xã hội không được chuẩn bị và cho thấy rõ sự trống rỗng tinh thần của nhiều người. Ngay trước khi qua đời, nhà báo Italo Montanelli đã suy tư với sự cân nhắc sáng suốt và trung thực này. Nếu tôi phải nhắm mắt mà không biết tôi đến từ đâu, và tôi sẽ đi đâu, và tôi đến để làm gì trên trái đất này, thì có đáng để chào đời không? Cuộc đời của tôi là một tuyên bố phá sản. Những lời này của nhà báo Montanelli là hình ảnh của một bộ phận của xã hội ngày nay. Cũng vì lý do này, dịch bệnh gây sợ hãi, bởi vì ngọn lửa đức tin nơi rất nhiều người đã bị tắt mất. Đức Gioan Phaolô II là một người có đức tin, một tín đồ xác tín, một tín đồ kiên định, và đức tin đã soi sáng con đường của cuộc đời Ngài. Dù cho chịu đựng rất nhiều đau đớn và bệnh tật lâu dài, những người gặp Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II luôn có cảm giác về một con người bình an và tràn đầy niềm vui. Đức Gioan Phaolô II biết rằng cuộc sống là một cuộc đua thật nhanh hướng đến đại lễ, ngày lễ hội trong vòng tay của Thiên Chúa, niềm hạnh phúc vô biên. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ. Chúng ta phải thanh lọc bản thân để sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ. Chúng ta phải loại bỏ sự kiêu hãnh và ích kỷ mà tất cả chúng ta đều có để nắm lấy Người. Đấng là tình yêu không bóng tối. Đức Gioan Phaolô II sống đau khổ theo tinh thần này. Và ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất, như thời điểm bị tấn công, Ngài không bao giờ đánh mất đi sự thanh thản. Tại sao? Bởi vì Ngài luôn có mục tiêu của cuộc sống phía trước. Ngày nay, nhiều người không còn tin vào mục tiêu của cuộc sống. Vì lý do này, họ trải qua nỗi đau với sự tuyệt vọng, bởi vì họ không nhìn thấy được điều vượt trên nỗi đau. Đức Gioan Phaolô II luôn tìm thấy trong các kinh nghiệm về đau khổ, các nỗi đau, một chiều kích hy vọng, một cơ hội đặc biệt để gặp Chúa. Chúng ta hãy nhớ lại trên tất cả là tông thư về ý nghĩa của đau khổ. Đức Hồng Y có thể đưa ra một suy tư về ơn đặc biệt này của vị Thánh Giáo Hoàng người Ba Lan không, thưa Đức Hồng Y? Chắc chắn là đau khổ làm cho mọi người sợ hãi, nhưng khi được chiếu sáng bởi đức tin, nó trở thành sự cắt tỉa tính ích kỷ, tầm thường và phù phiếm. Hơn nữa, Kitô hữu, chúng ta sống đau khổ trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu bị đóng đinh. Bám chặt lấy Ngài, chúng ta lấp đầy nỗi đau bằng tình yêu và biến nó thành một sức mạnh thách thức và vượt qua sự ích kỷ vẫn còn tồn tại trên thế giới. Đức Gioan Phaolô II là một bậc thầy thực sự về đau khổ, được cứu chuộc bởi tình yêu và được biến thành thuốc giải độc cho sự ích kỷ và ơn cứu rỗi cho tính ích kỷ cá nhân của con người. Điều này chỉ có thể được khi mở lòng mình ra với Chúa Giêsu. Chỉ với Ngài chúng ta có thể hiểu được đau khổ và hiểu được giá trị của nó. Năm nay, do tình trạng khẩn cấp của đại dịch đang xảy ra, chúng ta sẽ sống một lễ phục sinh chưa từng có để tuân thủ các quy tắc tránh lây nhiễm. Lễ phục sinh cuối cùng của Đức Gioan Phaolô II cũng được ghi dấu bởi bệnh tật đơn độc. Tuy nhiên, tất cả chúng ta có một ký ức không thể xóa nhòa về nó. Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ lễ phục sinh cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi nhìn vào những gì đang xảy ra hôm nay, thưa Đức Hồng Y? Tất cả chúng ta đều nhớ ngày thứ sáu tuần thánh cuối cùng của Đức Gioan Phaolô II. Hình ảnh mà chúng ta đã thấy trên truyền hình thì không thể nào quên. Đức Giáo Hoàng sức khỏe đã rất yếu, cầm tượng Chúa chịu nạn trên tay và nhìn tượng Chúa với tình yêu khăng khít và rõ ràng. Và Ngài nói: Chúa ơi, con cũng ở trên thập giá như Chúa, nhưng cùng với Chúa con đang chờ phục sinh. Chúa ơi, con cũng ở với Chúa trên thập giá, nhưng cùng với Chúa con đang chờ phục sinh. Các thánh đã sống như thế. Tôi nhớ đến chị Bernadetta Bianchi Porro đã bị mù và điếc và bị liệt, mù, điếc và liệt vì một căn bệnh nghiêm trọng và chết một cách bình thản vào ngày 24 tháng Giêng năm 1964. Trước đó không lâu, khi còn khỏe đủ, chị đã viết một lá thư tuyệt vời cho một chàng trai trẻ tàn tật và tuyệt vọng tên là Natalino. Đây là những gì xuất phát từ trái tim của chị Bernadetta. Chị viết: Bạn Natalino thân mến, tôi 26 tuổi như bạn. Cái giường bây giờ là nhà của tôi. Mấy tháng nay tôi cũng bị mù, nhưng tôi không tuyệt vọng, vì tôi biết rằng ở cuối con đường Chúa Giêsu đang đợi tôi. Natalio thân mến, cuộc sống là một chiếc cầu chóng qua. Chúng ta không xây dựng ngôi nhà trên chiếc cầu, nhưng chúng ta hãy vượt qua nó bằng cách nắm chặt tay Chúa Giêsu để đi về quê hương. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã ở trên con sóng dài này. Trong thời gian đại dịch, mỗi ngày rất nhiều người hiệp thông tham dự các buổi cầu nguyện, đọc kinh truyền tin và lần hạt mân côi được truyền chiếu trực tiếp trên Vatican News và các phương tiện truyền thông. Thật là tự nhiên khi nghĩ về Đức Gioan Phaolô II, Ngài rất gắn kết với Đức Mẹ ngay từ huy hiệu giám mục của Ngài. Đức Hồng Y nghĩ sao? Phải, Đức Gioan Phaolô II muốn những lời này như phương châm của mình: tất cả thuộc về Mẹ, Mẹ Maria. Tại sao? Đức Mẹ đã gần gũi với Chúa Giêsu trong lúc Chúa bị đóng đinh và tin rằng đây là thời khắc Thiên Chúa chiến thắng sự ác của con người. Bằng cách nào? Nhờ tình yêu là sức mạnh toàn năng của Thiên Chúa. Và ngay trước khi Chúa Giêsu hoàn tất lễ hy sinh tình yêu của Ngài trên thập giá, Mẹ Maria đã nghe những lời yêu cầu khẩn thiết Chúa Giêsu nói với Mẹ: Này bà, đây là con bà. Đó là: đừng nghĩ về con, mà hãy nghĩ về người khác. Hãy giúp họ biến đau thương thành tình yêu. Hãy giúp họ tin rằng lòng tốt là sức mạnh vượt qua sự ác. Từ lúc đó, Mẹ Maria lo lắng cho chúng ta. Và khi chúng ta để cho Mẹ hướng dẫn, chúng ta được ở trong đôi tay bảo vệ chắc chắn của Mẹ. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tin vào điều đó. Ngài tin tưởng vào Mẹ Maria và cùng Mẹ biến nỗi đau thành cơ hội để yêu thương. Thưa Đức Hồng Y, cuối cùng có một giai thoại, một lời mà Đức Gioan Phaolô II đã nói với Đức Hồng Y. Bây giờ 15 năm sau, Đức Hồng Y cũng muốn chia sẻ điều này như là một dấu hiệu hy vọng cho nhiều người trên thế giới. Những người đang đau khổ, những người đã yêu thương và tiếp tục kính yêu Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II không, thưa Đức Hồng Y? Vào tháng 3 năm 2003, Đức Gioan Phaolô II đã mời tôi giảng tĩnh tâm cho giáo triều Roma. Ngài cũng tham dự tuần tĩnh tâm đó với tinh thần suy tư đáng là gương mẫu cho người khác. Vào cuối tuần tĩnh tâm, Ngài đã gặp tôi cách thân thương và nói với tôi: tôi đã nghĩ đến việc tặng cho Đức Cha một cây thánh giá như thánh giáo của tôi. Tôi đã chơi chữ theo nghĩa kép của từ thánh giá này và thưa với Ngài: Thưa Đức Thánh Cha, thật là khó để Đức Thánh Cha có thể tặng cho con một cây thánh giá như của Đức Thánh Cha. Đức Gioan Phaolô II mỉm cười và nói với tôi: không, đây là thánh giá này. Và Ngài cho tôi xem một cây thánh giá đeo trước ngực mà Ngài muốn tặng cho tôi. Và rồi Ngài nói thêm: cả Đức Hồng Y cũng sẽ có thánh giá của mình. Hãy biến nó thành tình yêu. Đây là sự khôn ngoan soi sáng cuộc sống. Tôi chưa bao giờ quên lời khuyên tuyệt vời mà một vị thánh đã ban cho tôi.